Hành trình về phương Đông do Nguyên Phong phóng tác, bằng thứ tư tiếp theo, trang 117. Vị thần trông coi buổi lễ có một khuôn mặt uy nghi. Tâm thức vị này luôn luôn kết chặt chẽ với trái tim Đức Mẹ. Một niềm ưu ái đối với sản phụ tỏa ra từ khuôn mặt Ngài và chuyển cho sản phụ dưới hình thức một ân huệ để tán dương chức vụ sinh sản cao cả của bà. Lúc đó, tâm thức sản phụ được nâng lên cao, hòa với ân phước Đức Mẹ vinh quang. Bác sĩ Ban Vô ngừng nói một lúc rồi thông thả: các ông đều thuộc Nam Phái nên không thể hiểu tâm trạng người mẹ lúc sinh con. Dù hoàn cảnh có khó khăn, đau đớn thế nào, nhưng khi vừa nghe con khóc, tất cả người mẹ nào cũng thấy sung sướng vô biên. Vì khi đó, tâm thức họ đang hòa hợp với ân phước của Đức Mẹ. Trong tim họ đang phản chiếu sự hiện diện linh động của Ngài, chói ngời lòng bác ái, yêu thương vô tả. Vào giờ phút đó, chính vị thiên thần trông coi buổi lễ cũng nhận được một luồng hào quang. Trong ánh sáng đó, người ta thấy một cái gì vinh quang, tươi đẹp, một nguồn an lạc tuyệt vời tuôn trào đến sản phụ và hài nhi. Khi đó, vị thiên thần hộ mạng bắt đầu làm công việc giúp đỡ đứa bé, giúp nó điều hòa sự sống đang bị xáo trộn. Ngài phát ra các từ điện bao quanh đứa nhỏ giống như các bọt xà bông để bảo vệ nó, chống lại sự ồn ào bên ngoài. Nhờ đó, đứa bé sẽ thiếp đi trong giây lát. Lúc đó, vị thiên thần chú tâm điều hòa tâm thức đứa nhỏ để nó thích hợp với hoàn cảnh mới. Bác sĩ Ben vừa im lặng như đắm chìm vào một tư tưởng nào đó. Sau cùng ông nói: đối với một đứa bé vừa ra đời, khoa học chỉ lo cho chúng ăn uống, dinh dưỡng đầy đủ mà thôi, chứ không hiểu chúng cần một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là tình thương. Khi thể xác được chăm sóc thế nào, thì các thể khác cũng phải được chăm lo y như vậy. Và món ăn cần thiết của các thể này là tình thương. Thiếu tình thương, đứa trẻ khó lòng sống sót, vì nhu cầu tình cảm đôi lúc còn quan trọng hơn các nhu cầu khác nữa. Tình thương là một yếu tố dinh dưỡng cần thiết để trẻ em nảy nở tâm lý, tinh thần. Và chính vì cha mẹ không lo đủ nhu cầu này mà các đứa bé chậm lớn, thiếu phát triển. Các bệnh tâm lý, thần kinh đều trực tiếp phát nguồn từ đây. Lý do này cũng giản dị thôi. Đứa bé hình dung vũ trụ theo lối cư xử của cha mẹ đối với nó. Tùy theo nó được yêu hay ghét mà cuộc đời hiện ra đáng ghét hay đáng yêu. Từ lúc sơ sinh, nó nhận được tiềm lực yêu thương từ Đức Mẹ. Và nếu được yêu thương, năng lực này sẽ phát động mạnh mẽ và nó sẽ trở thành một trung tâm ban rải tình thương. Trái lại, nếu bị hất hủi, nó sẽ trở nên hung hãn vì mầm yêu thương đã bị dập tắt rồi. Bổn phận làm cha mẹ là một điều vô cùng thiêng liêng, một trách nhiệm vô cùng quan trọng, hơn là việc chỉ lo cho nó đủ ăn, đủ mặc. Tình thương là một năng lực sáng tạo, khiến người thương và kẻ được thương đều trở nên phong phú. Trên thế gian này, tình thương là một thứ mà ai cũng có thể cho mà không sợ phung phí. một tình thương chân thật, có giá trị giao hòa, không gì có thể thay thế được. Nó không bao giờ gây hư hại, mà chỉ tạo ảnh hưởng tốt lành. Tình thương là một sinh lực có thể chữa trị tất cả mọi bệnh tật, và đây là điều khoa học cần chú trọng đến. Bác sĩ Benjo dẫn chứng. Sách Journal of Medicine có đề cập đến cuộc nghiên cứu của bác sĩ Greenspeech thuộc Đại học New York. Hai nhóm trẻ sơ sinh được nuôi dưỡng khác nhau. Nhóm thứ nhất được nuôi bởi chính cha mẹ chúng. Nhóm thứ hai được giao cho các cô y tá. Tất cả đều được nuôi nấng, ăn uống như nhau, chỉ khác ở sự yêu thương. Chỉ vài tháng, nhóm trẻ thứ nhất phát triển mạnh mẽ, lên cân, khỏe mạnh, thì nhóm thứ hai chậm ăn, chậm lớn và đau ốm lung tung. Bác sĩ Spitz kết luận rằng trẻ con cần tình thương để có thể phát triển bình thường. Khoa học thực nghiệm đã chứng minh như thế. Nhưng bậc làm cha mẹ đâu có mấy ai dành nhiều thời giờ cho các con. Họ chỉ lo cho chúng ăn mặc đầy đủ là cảm thấy đã làm tròn bổn phận rồi. Cũng vì vậy mà xã hội Âu Mỹ tuy vật chất đầy đủ, nền giáo dục rất cao, mà lại phát sinh đủ các hiện tượng tội ác, thần kinh, vi phạm luật pháp một cách kỳ dị, khác các xứ chậm tiến. Tại sao những nhà thông thái không đặt câu hỏi phải chăng bậc cha mẹ đã không dành đủ thời giờ cho con trẻ để nó phát triển bình thường? Phái đoàn im lặng, họ thấy bác sĩ Benjo quả rất có lý trong vấn đề này. Giáo sư Mortimer lên tiếng. Bây giờ hãy trở lại các vấn đề thiên thần đi. Họ còn ảnh hưởng gì đến đời sống con người nữa không? Các thiên thần thì ít khi nào can thiệp vào đời sống con người. Thật ra, họ vô cùng bận rộn với các sinh hoạt riêng biệt. Thế giới của họ cấu tạo bằng các nguyên tử thanh, nhẹ, có sức rung động rất nhanh, nên họ không thích dính dáng vào thế giới hữu hình, vốn có các rung động thô kệch. Điều này có thể ví như các ông đang sống ở một nơi mát mẻ, sạch sẽ, không lý nào lại chui vào một chỗ hôi hám, nóng bức làm gì. Bác sĩ Allen tò mò. Nhưng mà ông có thể sử dụng khả năng thần nhãn vào các việc khác như thế giới bên kia cửa tử được không? Bác sĩ Benjo mỉm cười. Bạn mến, trước hết tôi xin xác định rằng chết không phải là hết, mà chỉ là một giai đoạn di chuyển từ kiếp sống này qua kiếp sống khác. Con người chỉ rời bỏ thể xác này thôi. Sự chết không có gì đáng sợ như người ta vẫn nghĩ đâu. Như vậy thì người chết có thấy chúng ta không? Họ chỉ nhìn thấy chúng ta qua thể vía mà thôi. Do đó, họ biết được tình cảm hoặc ý nghĩ, cảm xúc của ta, mặc dù họ không còn nghe được lời nói, âm thanh cõi trần nữa. Như vậy thì họ vẫn ở gần người sống. Lúc mới từ trần thì còn quyến luyến, họ vẫn ở nguyên chốn cũ, gần nhà cửa, gia đình, những người thân. Nhưng mà theo thời gian, họ mới ý thức được cõi giới mới, rồi mới siêu thoát, nghĩa là hòa nhập với cõi giới mới, không quanh quẩn ở cõi trần nữa. Sự quyến luyến rất có hại cho người chết, nhất là những người chết bất đắc kỳ tử. Họ còn nhiều dục vọng, ham muốn, nên cứ quanh quẩn ở cõi trần, không chịu đi đâu hết. Số phận trẻ em khi chết ra sao? Chúng ít ham muốn, dục vọng, nên thảnh thơi, tự tại hơn. Lúc đầu thì chúng vẫn quanh quẩn, nô đùa quanh cha mẹ và không ý thức sự chết của mình. Chúng tái sinh rất mau lẹ và thường hay trở lại gia đình cũ vì các nhân duyên từ trước. Thí dụ như một bà mẹ sảy thai do sự bất cẩn của bác sĩ chẳng hạn, đứa bé vẫn tiếp tục quanh quẩn bên mẹ chúng và sẽ đầu thai trở lại khi có dịp. Trong trường hợp phá thai thì lại khác. Đứa bé không hiểu tại sao mẹ chúng lại ghét chúng và làm hại chúng như thế. Nó cứ quanh quẩn gần đó một cách rất đáng thương và tìm cách hỏi mẹ chúng, nhưng dĩ nhiên không tìm được câu trả lời. Người Á Châu thường tin rằng các vong linh thân nhân có thể giúp đỡ người sống và có các quyền năng đặc biệt. Do đó mà có tục lệ thờ cúng tổ tiên. Theo ông thì điều này ra sao? Bác sĩ Benjo cười lớn. Theo sự hiểu biết của tôi thì con người khi sống ra sao thì chết cũng thế thôi, không có gì thay đổi hết. Họ không thông minh hơn, hiểu biết hơn. Hơn nữa, âm dương cách trở, họ khó có thể giúp ích gì cho người cõi trần. Dĩ nhiên là họ rất muốn tiếp xúc với thân nhân còn sống, nhưng người sống đâu có ý thức gì đến sự hiện diện của họ. Đó cũng là lý do người chết rất đau khổ. Hơn nữa, người chết đọc được tư tưởng người sống qua thể vía, và đôi lúc biết rõ sự thật còn làm họ đau khổ hơn nữa. Thử tưởng tượng, cha mẹ đọc được tư tưởng đứa con mừng rỡ khi cha mẹ chết vì được hưởng gia tài. Người chồng mừng rỡ vì vợ chết từ nay tha hồ tự do, muốn làm gì thì làm. Còn người chồng thấy vợ mừng chồng chết vì đã trút được gánh nặng. Các ông nên biết, người đau khổ nhiều phần lớn là người chết chứ không phải người sống. Do đó mà họ cần an ủi, chỉ dẫn. Nhưng làm sao an ủi họ được? Ông vừa nói âm dương cách trở kia mà. Bác sĩ Benjo mỉm cười. Có nhiều cách giúp đỡ người chết, một cách tiêu cực và một cách tích cực. Đối với thân nhân người chết, họ có thể làm một cách tiêu cực như giúp cho người chết thấy thoải mái, nhẹ nhàng để họ mau siêu thoát. Việc thứ nhất nên tránh than khóc, kêu gào để người chết khỏi xúc động, thương tiếc và quyến luyến khó rời khỏi trần được. Việc thứ hai là tránh cổ bàn, mổ gà, làm thịt. Vì như thế, chỉ kêu gọi các vong linh bất hảo, các cô hồn đói khát kéo đến đầy nhà, gây ảnh hưởng xấu đến người chết. Nên cầu nguyện trong suốt 49 ngày liền, vì đây là lúc người chết đang ở trong trạng thái quan trọng. Sự cầu nguyện khiến đầu óc họ trở nên sáng suốt, hiểu biết, dễ siêu thoát. Nên thiêu xác thay vì chôn cất, để người chết không thấy đau khổ khi nhìn thấy thể xác mình hư thối, bị dòi bọ đục khoét. Khi không còn lưu luyến thể xác thì họ dễ siêu thoát hơn. Tại Ấn Độ, tất cả người chết đều được hỏa táng. Đó là phong tục rất tốt, vì không còn các vong hồn quanh quẩn các nghĩa địa nữa. Việc tích cực giúp đỡ thường do các tu sĩ đảm trách. Họ xuất vía sang cõi chết để an ủi, hướng dẫn vong linh. Tu sĩ đảm nhiệm việc này phải phát nguyện phụng sự hoàn toàn, trải qua một thời gian huấn luyện để giữ tâm trí luôn sáng suốt. Vì cõi chết có nhiều cảnh ghê rợn với các sinh vật lạ lùng. Một người thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết có thể kinh hoàng ghê rợn. Chỉ khi nào có thể tự chủ hoàn toàn, không bị ảnh hưởng bên ngoài làm dao động. Tâm hồn luôn yên tĩnh, không lo âu, sợ sệt, và có một tình thương rộng rãi hoàn toàn đến tất cả, không còn phân biệt, thì sự giúp đỡ mới kín đáo, vô tư và có hiệu quả. Các ông nên nhớ, qua cõi này, sinh vật có thể đọc được tư tưởng lẫn nhau, nên một lời nói không chân thực, tinh khiết, có thể mang đến các hậu quả không thể lường trước. Tại sao ông biết rõ như thế? Bác sĩ Benjo mỉm cười. Tại vì tôi đang được huấn luyện để làm việc này. Sự khai mở thần nhãn giúp tôi thu tập kiến thức về cõi giới vô hình, và từ đó tôi nhận thức sứ mạng Đức Mẹ đã giao cho tôi. Tôi đã phát nguyện dành trọn đời để thực hiện thiên ý. Đó là lý do tôi từ bỏ đời sống quay cuồng của đô thị để đến đây. Ban ngày tôi là một bác sĩ chăm lo săn sóc những người bệnh. Thời giờ còn lại tôi phục vụ Đức Mẹ qua các công việc Ngài giao phó. Các bạn thân mến, trọn cuộc đời chưa lúc nào tôi sống thật trọn vẹn như bây giờ. Sáu, vị đạo sĩ có thể chữa mọi thứ bệnh. Graham Gobel Milkender là một đạo sĩ nổi tiếng có thể chữa trị mọi bệnh tật. Ông thành lập một đạo viện ở ngoại ô Rishikesh và có khá đông môn đệ. Qua sự giới thiệu của bác sĩ Kavir, ông bằng lòng tiếp xúc với phái đoàn. Graham Gobel có một thân thể cực kỳ tráng kiện, trông như một lực sĩ. Bước đi của ông vững chắc và uyển chuyển như một mãnh hổ. Giọng nói của ông hùng tráng như một tiếng còng. Hằng ngày, ông dành riêng một thời gian để tiếp xúc với bệnh nhân. Ông yêu cầu phái đoàn ngồi đó xem ông trị bệnh. Bệnh nhân gồm đủ hạng người, từ các bậc thượng lưu, quý phái ngồi trên kiệu đến các loại bình dân nghèo đói lê lết. Họ mang đủ thứ bệnh, từ các loại bất trị như ung thư, cùi hủi đến các chứng đau tim, phong thấp, tiểu đường, vân vân. Một bệnh nhân ăn mặc sang trọng, khuôn mặt tái nhợt, cho biết y là một phú ông giàu có tại Madras, bị đau tim đã đến thời kỳ trầm trọng. Bác sĩ cho biết, nếu lên cơn một lần nữa, chắc chắn y không thể sống. Graham Gobel yên lặng, nghe bệnh nhân kể, rồi cho biết. Hơi thở của ông bị đứt quãng nhiều. Tôi nghĩ cơn đau tim sẽ tái phát trong một thời gian không lâu nữa. Bệnh nhân xanh mặt quỳ mọp xin cứu mạng. Graham Gobel thông thả cho biết, ông có thể sống thêm nhiều năm nữa nếu chịu khó điều trị. Chắc hẳn ông đã biết cách trị bệnh của tôi. Bệnh nhân im lặng suy nghĩ. Graham Gobel giải thích cho phái đoàn, bệnh tật là kết quả của những gì trái với thiên nhiên. Sống thuận theo thiên nhiên không thể có bệnh. Con người bẩm sinh đều khỏe mạnh. Họ mắc bệnh vì các thói quen, các lối sống không hợp tự nhiên, rồi theo thời gian tiêm nhiễm vào cơ thể, làm suy nhược. Khi bệnh mới phát ra, con người ỷ lại vào thuốc men, các phát minh khoa học. Tiếc thay, lối này chỉ có thể tạm thời cầm giữ bệnh tật cho nó không phát lên, chứ không trừ tuyệt căn. Y khoa Tây Phương chỉ ngăn chặn bệnh tật, không làm nguy đến tính mạng được một thời gian, rồi sau đó cũng bó tay. Muốn trừ bệnh hoàn toàn chỉ có một cách duy nhất, là cương quyết trừ tuyệt gốc. Và người duy nhất có thể chữa được là chính mình mà thôi. Ngoài ra không có ai khác. Một khi bệnh nhân ý thức được điều này, nhất định theo đuổi cách trị đến cùng, thì hầu như bệnh gì cũng có thể chữa khỏi. Giáo sư Mortimer lên tiếng: xin ông giải thích rõ ràng hơn nữa. Cách chữa cũng rất giản dị. Việc đầu tiên bệnh nhân phải làm là quyết định xem có theo phương pháp này được không. Nếu nhất quyết, thì y lập tức từ bỏ tức khắc tất cả gia tài, sự nghiệp, hoàn cảnh gia đình bên ngoài để gia nhập đạo viện cho đến khi hết bệnh. Ông muốn nói y phải trở nên một tu sĩ hay sao? Remgopu bật cười. Không phải thế. Đây không phải là một đạo viện có tính cách tôn giáo. Tôi không bao giờ bắt buộc ai phải học giáo lý, tin tưởng một giáo điều, nghi thức hay sùng kính một đấng vô hình nào hết. Đạo viện này chỉ có mục đích chữa bệnh. Điều tôi muốn thực hiện là để bệnh nhân phải rời bỏ cái nếp sống cũ, cái hoàn cảnh, cái nguyên nhân đã khiến y mắc phải căn bệnh đó. Lo nghĩ, phiền não, dinh dưỡng không đúng cách là nguyên nhân chính của hầu hết các thứ bệnh. Phải dẹp bỏ, dứt sạch tất cả, cho tâm hồn thật thảnh thơi, thoải mái, rồi mới có thể chữa trị được. Đó là điều quan trọng nhất của phương pháp này. Nhưng việc gì phải từ bỏ tất cả, đi dưỡng bệnh một nơi xa cũng có hiệu quả tương tự vậy? Remgopu bật cười. Điều này không thể chữa tận gốc được. Hoàn cảnh tuy có khác, nhưng đầu óc bệnh nhân vẫn còn cố chấp, suy nghĩ, lo lắng, thì làm sao dứt được phiền não? Chỉ có hoàn toàn dứt bỏ, để đầu óc không còn bận tâm một chút gì nữa, để trở nên một con người hoàn toàn mới, thì may ra mới có thể chữa hết bệnh được. Từ bỏ gia tài, nhà cửa, gia đình đâu có phải dễ dàng. Mấy ai đã làm được như thế? Nói thì thật giản dị, nhưng nó là cả một vấn đề. Này ông bạn, nếu chết, ông có mang mấy thứ đó đi theo được không? Ông cứ việc ôm chặt lấy những thứ giả tạo vật chất, rồi để đau đớn dày vò và cái chết quanh quẩn ám ảnh chăng? Trước sau cũng mất nó, thì thà bỏ quách đi có hơn không? Cách chữa này có thể coi như ta đã chết rồi, đã mất tất cả rồi, và đi tìm cái sống trong cái chết. Nguyên lý của bệnh tật như sau: con người chìm đắm trong danh lợi, lo quanh nghĩ quẩn, tích trữ tài sản mà quên sự vô thường ở đời. Họ chỉ thấy lợi nhỏ mà quên hại lớn, lo làm giàu vật chất mà quên tu dưỡng tinh thần. Vì thế thân thể suy đồi, tâm trí đảo điên, thần trí bất nhất, lại thêm tửu sắc quá độ, hỷ nộ bất thường, dinh dưỡng coi thường, bệnh tật do đó mà sinh ra. Khi bệnh còn nhẹ, ta không để ý chữa trị. Đến khi nó phát ra, đe dọa trực tiếp vào đời sống, ta mới hoảng hốt, tin tưởng vào các phát minh khoa học chữa trị. Thuốc men chỉ tạm thời ngăn chặn, khiến cho bệnh chậm tái phát, kéo dài thêm cuộc sống, để ta tiếp tục đắm chìm trong dục vọng, phiền toái một thời gian nữa. Đến khi thuốc men trở nên vô hiệu, bệnh tái phát thật mạnh, thì khoa học bó tay và con người chấp nhận sự phải đến sẽ đến và coi như đó là số mạng. Đây là một lầm lẫn rất lớn mà ít ai để ý. Nguyên nhân chính các bệnh là do sự bận rộn với đời sống hàng ngày. Nếp sống càng tiện nghi thì họ lại càng hết sức lao tâm lao lực để đạt đến cái tiện nghi hơn nữa. Thêm vào lòng tham lam, muốn chiếm đoạt, đua tranh để thỏa mãn cái dục vọng nhất thời, khiến cơ thể trở nên mất quân bình, phá hoại cơ quan thần kinh. Cơ quan này là đầu mối của mọi thứ bệnh, nên theo thời gian, bệnh từ từ ngấm vào tạng phủ, khiến con người càng ngày càng lệch lạc, sống ngược với thiên nhiên, mất đi sự an lạc sẵn có. Nói một cách khác, họ mất đi chính mình. Sự xả ly, dứt bỏ tất cả là bước đầu để trở lại cái tinh thần nguyên thủy. Nó là điều kiện cần thiết để dứt căn bệnh trầm kha của loài người. Có thế, đầu óc mới lấy lại sự thăng bằng để họ có thể điều trị. Nhưng bệnh tật có nhiều nguyên nhân chứ. Ông nghĩ sao về các bệnh do vi trùng gây ra? Ram Gopal lắc đầu. Trong người khỏe mạnh, vi trùng xâm nhập thế nào được? Người sống theo thiên nhiên không thể có bệnh. Vi trùng thì chỗ nào chả có, nhưng đâu phải ai cũng mắc bệnh như nhau. Nếu vi trùng là nguyên nhân chính, thì tại sao có kẻ mắc bệnh và có người lại không mắc bệnh? Ngay cả những lúc có bệnh thời khí khiến hàng trăm hàng ngàn người lăn ra chết, nhưng vẫn có những kẻ sống sót đấy chứ. Tóm lại, thân thể có khỏe mạnh thì có thể chống mọi thứ bệnh đó ông bạn ạ. Ngay lúc đó, bệnh nhân ngẩng mặt nói vài câu. Ram Gopal lắc đầu và quay sang phái đoàn cho biết. Bệnh nhân này muốn trở về nhà, thu xếp công việc khoảng vài tháng, đến một năm, rồi sau đó mới đến đây chữa bệnh. Lúc này đang là mùa dệt sợi, mà y lại là chủ nhân nhiều hãng dệt. Tôi cho y biết, nếu không chịu chữa trị thì y khó lòng sống qua một tháng nữa. Giáo sư Allen kêu lên, nhưng nếu bắt từ bỏ tất cả ngay thì làm sao y có thể thu xếp kịp? Chữa bệnh không phải việc đi chơi. Tôi quan sát thần sắc bệnh nhân rất kỹ và thấy y khó sống lắm rồi. Nếu y mê muội trở về lo thu xếp công việc thì đầu óc đã lệch lạc, lại càng lo âu thêm, thế nào cũng lên cơn đau tim mà chết. Như các ông thấy, điều kiện tiên quyết để chữa bệnh là trị tận gốc, và đây là giây phút quyết định sự sống chết. Chỉ có y mới tự chữa lấy cho mình mà thôi. Con người phải hiểu biết để đoạn tuyệt với quá khứ, không thể có lối chữa trị lưng chừng kéo dài thời gian được. Thật ra khoa học đã làm việc này, kéo dài thêm thời gian rồi cũng bó tay. Đây không phải là lối chữa trị của tôi. Bệnh nhân đắn đo suy nghĩ một lúc, y ngập ngừng nói vài câu rồi đứng lên bước vội ra khỏi cửa, không dám nhìn ai. Giây phút quyết định đã trôi qua. Ram Gopal thở dài rồi gọi một bệnh nhân khác vào. Sau bữa khám bệnh, chỉ có một số chấp nhận theo lối chữa lạ lùng này và được các đệ tử của đạo sĩ đưa vào đạo viện. Ram Gopal cho phái đoàn biết, bệnh nhân chỉ được mang theo một bộ quần áo và tuyệt đối không được tiếp xúc với ai trong thời gian điều trị. Dĩ nhiên, khi hoàn tất việc chữa trị, y có thể rời nơi đây theo ý muốn. Một số người sau khi vào đây không từ bỏ việc đời, lại bỏ ra về, và số này không phải ít. Giáo sư Allen thắc mắc, nhưng sau khi vào đây họ sẽ phải làm gì? ông chữa trị ra sao?
Như các ông đã biết, yếu tố đầu tiên là cương quyết chữa bệnh cho đến khi tuyệt căn mới thôi. Yếu tố này đòi hỏi việc xả ly, dứt bỏ tất cả mọi sự. Yếu tố thứ hai là tự mình chữa trị lấy cho mình, vì không ai có thể chữa bệnh cho ai cả. Yếu tố này đòi hỏi việc làm chủ các cảm giác của mình để chữa bệnh. Tại đây, bệnh nhân ăn rất ít. Thời gian đầu, y chỉ uống nước suối và ăn cơm giạt thôi. Phương pháp này nhằm việc tẩy uế các chất độc trong cơ thể. Một lý do quan trọng gây nên nhiều chứng bệnh là sự ăn uống bừa bãi, không tiết độ. Để giúp cơ thể loại bỏ các độc tố đã nhiễm từ lâu, bệnh nhân chỉ ăn thật nhạt, nghĩa là không một chút gia vị, đường hay muối nào. Ghi chú: người Ấn ăn rất nhiều gia vị và rất mặn. Mỗi ngày, bệnh nhân chỉ ăn một lần trước buổi trưa và uống nước vài lần thôi. Uống ít nước giúp cho tim đập chậm lại, vì dung lượng nước qua tim sẽ ít đi. Tim và thận được nghỉ ngơi sẽ giúp cơ thể lấy lại quân bình mau chóng. Đây là hai cơ quan thiết yếu, giữ các vai trò quan trọng cho việc phục hồi sức khỏe. Ăn nhạt khiến gan và dạ dày thải bỏ các độc tố tích tụ trong đó. Cứ thế, trong khoảng 2 tuần lễ là đa số độc tố đã bị khu trục cả. Nếu muốn, các ông cứ thử ăn nhạt ít tuần lễ là thấy cơ thể đổi khác ngay. Ngoài việc dưỡng sinh đúng cách, bệnh nhân dành trọn thời giờ tập yoga để lấy lại quân bình cho cơ quan thần kinh khối óc. Tư thế đầu phải tập là cách ngồi cho ngay ngắn, lưng thật thẳng để luồng hỏa hầu di chuyển không gặp khó khăn. Hai tay buông thõng trên đầu gối và thở thật tự nhiên, không cố gắng thái quá. Trong khi tập tư thế này, không để tâm xáo động, lo nghĩ việc gì, phải vô cầu vô niệm mới là đúng cách. Không sử dụng thần chú hay xin xỏ một đấng thần linh gì, mà chỉ cần hết sức tự nhiên. Theo thời gian, bệnh sẽ từ từ thuyên giảm. Giáo sư Mortimer thốt lên: chỉ có thế thôi à? Như vậy thì giản dị quá, có gì khó đâu. Ramgopal thản nhiên: dĩ nhiên, nhưng phải làm thật chuyên cần, không gián đoạn trong suốt thời gian tại đây cho đến khi khỏi bệnh. Mọi người nhìn nhau, họ nghĩ đạo sĩ này phải có một phương pháp gì ghê gớm hoặc sử dụng thuốc men gì đó để chữa trị, chứ phương pháp ông nói thật tầm thường và có vẻ hoang đường khó tin. Ramgopal hiểu ý. Khi trở về với chính mình, với con người nguyên thủy, hòa hợp với thiên nhiên, thì bệnh tật và sức khỏe chỉ là những gì tương đối, không còn tranh chấp nữa. Con người thật của ta vốn sẵn có kia mà, việc gì phải gò bó, khó khăn mới tìm được. Khi dứt bỏ tất cả, ta trút được một gánh nặng ở tâm hồn. Khi ăn uống đúng cách, ta loại bỏ yếu tố gây nên bệnh tật, và cách tập yoga giúp ta lấy lại quân bình nguyên thủy, trở về với con người thật của mình. Như thế là tự mình chữa cho mình, không ỷ lại vào một tha lực hay một yếu tố bên ngoài nào hết. Nhưng ngoài ra còn phải uống thuốc men gì nữa chứ? Ramgopal lắc đầu: phương pháp này không sử dụng thuốc men gì hết. Đó là một phương pháp hết sức tự nhiên và khoa học. Dĩ nhiên, nếu ông chở đến một bệnh nhân sắp chết hay một kẻ gãy chân, gãy tay, thì tôi không thể chữa trị như thế được. Nói khác đi, nếu một kẻ mắc bệnh thời khí hay các bệnh thông thường, thì họ đã đi kiếm các bác sĩ chữa trị, chứ việc gì phải đến đây. Hầu hết các bệnh nhân đến tận rừng hoang núi thẳm này chỉ là những kẻ đã tuyệt vọng hoặc gặp các chứng nan y mà y sĩ đã bó tay. Các ông nên biết, cơ thể con người có khả năng làm hồi phục rất mầu nhiệm. Sở dĩ cơ thể suy yếu, bệnh hoạn, vì họ sống không tự nhiên, có thế thôi. Sống tự nhiên không những giúp thể xác khang kiện, mà còn mục đích tối hậu, đó là sự dẹp bỏ cái phàm ngã, trở về cái chân ngã của mình. Khi trừ bỏ được bản ngã thấp hèn, thì ta ung dung, tự tại, thảnh thơi, tiêu diêu cùng trời đất, thiên nhiên, thì còn lo lắng chi nữa chứ. Trên lý thuyết thì thật dễ dàng, nhưng thực hành lại là cả một vấn đề đó. Con người quen sống bừa bãi, nô lệ dục vọng, xác thân quá lâu, đến nỗi sinh bệnh, rồi muốn cởi bỏ tất cả đâu có dễ. Quen ăn ngon, mặc đẹp, bây giờ ăn vài nắm cơm nhạt, uống vài giáo nước suối, đâu phải ai cũng làm được ngay lập tức. Khốn nổi, muốn trừ tận gốc thì phải uống thuốc đắng, và thuốc đắng chính là lối sống tự nhiên này. Nhưng đã có những bằng chứng gì về phương pháp này? Làm sao biết được nhờ thực hành như vậy mà bệnh nhân khỏi bệnh, kéo dài đời sống? Ram Gopal không tỏ vẻ giận dữ về câu nói bất kính. Tôi có hơn 3.000 môn đệ, tất cả đều là người mắc bệnh nan y sống tại đây. Đa số đã bị các bệnh viện từ chối vì không chữa được nữa. Họ vẫn sống nhiều năm nay. Hằng ngày cả trăm người đến xin gia nhập đạo viện, và chỉ một thiểu số cương quyết mới được chấp nhận. Đã thế, nhiều người không qua kỳ thử thách cũng bỏ đi rất nhiều. Nhưng trong số người ở lại, tất cả đều hết bệnh, tuyệt căn. Các ông nên nhớ, tôi không nhận một thù lao hay đòi hỏi một ân huệ gì. Tôi cũng không tự xưng một danh vọng, chức tước nào hết. Đời sống ở đây hoàn toàn tự túc, và kẻ khỏe mạnh phải lo trồng tỉa, gặt hái thực phẩm. Quy luật đạo viện không nhận tặng Phật dù bất cứ thứ gì. Nhiều kẻ tỏ ý muốn dâng tài sản, sự nghiệp khi đến đây, với hy vọng sẽ được đối xử đặc biệt. Tôi yêu cầu, một khi đã dứt bỏ tất cả, thì hãy bố thí cho người nghèo, hoặc để lại cho con cháu, thân nhân, rồi đến đây với bộ quần áo trên người. Dù bệnh nhân là tiểu phương hay kẻ hành khất, tôi cũng coi như nhau. Mục đích của họ là chữa bệnh, và chỉ có họ mới có thể chữa cho mình. Đạo viện thành lập ra chỉ để thực hành việc chữa bệnh mà thôi, chứ không phải một nơi giam cầm hay có tính cách tôn giáo. Muốn gia nhập phải tuân theo các điều kiện, nhưng muốn rời đây thì tùy ý, không hề có sự ngăn cản. Nhưng ông có dạy các phương pháp yoga không? Đúng thế, nhưng yoga là một khoa học, không phải tôn giáo như nhiều người đã hiểu lầm. Ngoài ra, tôi chủ trương một lối tu thân cho những người muốn vào cửa đạo, nhưng đây cũng không phải là một tôn giáo. Xin ông vui lòng giải thích phương pháp tu hành này. Ram Gopal mỉm cười. Như các ông thấy, phương pháp dưỡng sinh và tập yoga có thể giúp con người vượt qua các bệnh tật. Cũng như thế, phương pháp tu thân sẽ giúp con người vượt qua các trở ngại để tiến vào cửa đạo. Có rất nhiều phương pháp tu hành, tùy theo quan niệm cá nhân, hoàn cảnh xã hội chung quanh, tôn giáo. Nhưng tất cả đều nhằm một mục đích chung là giải thoát. tôi không quan niệm một phương pháp nào, mà để mỗi cá nhân tùy theo sở thích lựa chọn. Tôi chỉ khuyên họ nên sáng suốt kiểm soát các cách thức tu hành để tránh các sai lầm thông thường. Như các ông thấy, trên các con tàu lướt sóng ngoài biển khơi bao la, cứ khoảng nửa giờ vị thuyền trưởng phải nhìn vào bản đồ, xem địa bàn, đo phương hướng để xác định vị trí con tàu, biết mình ở đâu và đi đến đâu là câu hỏi quan trọng của mọi người trên đường đạo. Công việc tu hành cũng như thế, người tu lúc nào cũng phải luôn luôn tự hỏi về mình để kịp thời sửa sai các lỗi lầm thông thường, vì sai một ly đi một dặm. Khi con tàu rời bến, một lỗi lầm nhỏ từ khởi điểm có thể làm cho con tàu đi xa mục tiêu vài chục hải lý. Đường tu cũng thế, một ý niệm sai lầm có thể khiến ta đi vào tà đạo lúc nào không hay. Phương pháp tại đạo viện đây không chú trọng đến hình thức, mà chỉ nhằm kiểm soát thường xuyên quan niệm của người tu đối với bản thân mình, với mọi người chung quanh. Phải tự xét mình, kiểm soát tư tưởng của mình từng ngày, từng giờ, rồi suy ngẫm về bản ngã, chân ngã. Kinh Veda đã dạy, ta không phải là xác thân vật chất này, mà là một linh hồn cao quý, trường tồn, một điểm linh quang của Thượng Đế. Nói một cách khác, con người là một linh hồn bất diệt, còn thể xác chỉ là một dụng cụ thô sơ, tạm thời. Người hiểu đạo là người ân cần lo lắng cho linh hồn hơn là cái xác thân tạm bợ. Chân lý này giúp cho người tu tránh các tội ác, các phiền não, vì đa số người đời đều lầm tưởng mình là xác thân nên lo lắng chiều chuộng nó đủ điều. Để cho xác thân được sung sướng, họ đã không ngần ngại giết nhau, làm hại nhau, lừa bịp lẫn nhau, tóm lại tất cả những gì xấu xa, tồi bại. Nếu ý thức được chân lý này thì ai lại còn vơ vét của cải vật chất làm gì, vì các thứ đó đâu có ích lợi gì cho linh hồn. Người hiểu biết đường đạo ý thức linh hồn là ta, là người làm chủ, còn xác thân chỉ là con ngựa để ta cưỡi đi trên đường. Người chưa hiểu biết nhận mình làm con ngựa và cố gắng thỏa mãn các nhu cầu của họ, họ không ý thức mình là tay kỵ mã kiêu hùng bất diệt, mà cam chịu thân phận con vật yếu hèn, chịu sự chi phối của thời gian và không gian. Căn bản đầu tiên của người đi trên đường đạo là ý thức mình, duyệt xét đường đi của mình để tìm một lối tu thân hợp lý. Kinh Veda lại dạy rằng, ta và người tuy bề ngoài khác biệt nhưng thực sự bên trong lại như nhau, bởi tất cả đều cùng chung một nguồn gốc mà ra. Chân lý này cho thấy chúng ta đều là hoa lá trái của một cái cây, cùng chung một gốc. Bề ngoài tuy khác nhưng bề trong tất cả đều là con của Thượng Đế. Nếu ý thức được chân lý này thì ai lại còn giận hờn, oán thù, ghen ghét nhau? Có khi nào tay mặt lại cầm dao chém tay trái? Có khi nào anh em lại thù nghịch, hãm hại lẫn nhau? Sự khác biệt giữa con người là do mức tiến hóa khác nhau qua các kiếp sống. Có khi nào ta thù ghét một kẻ kém ta đâu? Suy luận rằng vạn vật đồng nhất thể, ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác vì họ không hiểu biết, không ý thức hành động của mình. Vả lại, họ và ta nào có khác nhau đâu.
Khi hiểu rằng nhất bổn tám vạn thù, ta nhìn vạn vật như chính mình, từ loài người qua loài thú, thảo mộc, kim thạch, và ý thức rằng mọi vật đều có sự sống, đều có Thượng Đế ngự ở trong, ta sẽ cởi bỏ thành kiến, mở rộng lòng thương đến muôn loài. Người tu là người sống thuận hòa với mình và mọi người, sống an lạc với vạn vật trong vũ trụ, sống hòa hợp với thiên nhiên một cách ung dung tự tại. Đó là con đường tu đứng đắn nhất theo sự hiểu biết của tôi.
Ram Gopal nhìn mọi người rồi mỉm cười. Nếu chúng ta tu một thời gian mà thấy lòng không vui vẻ, phấn khởi, gương mặt không thoải mái, cử chỉ không dịu dàng, lời nói không ôn tồn, tâm hồn không thương mến, thì chắc là ta đã không sống thuận theo lẽ đạo. Có lẽ ta đã đi vào tà đạo lúc nào mà không hay. Khi tu hành mà tâm thần rối loạn, thần trí đảo điên, tham lam, sân hận, oán thù, thì đó là triệu chứng đã đi lạc đường rồi. Nếu biết thế, phải lập tức kiểm điểm lại phương pháp tu hành để sửa đổi, và quyết tâm trở lại khởi điểm để bắt đầu lại con đường đạo. Nếu không làm như thế thì vô phương cứu chữa, cũng như bệnh đã nhập tâm mà còn mê say luyến tiếc vật chất, không cương quyết dứt bỏ thì làm sao còn chữa trị được. Này các bạn, giáo lý nào cũng dạy phải thương yêu, tha thứ và giúp đỡ đồng loại, nhưng tại sao xã hội lại không như vậy? Tại sao giữa cái tri và hành lại có sự trái ngược? Phải chăng lòng con người còn ham mê vật chất? Tuy nghe điều hay lẽ thiệt, nhưng ta vẫn để đó, tiếp tục làm các điều càn rỡ. Người bệnh cũng thế, khi mới mắc bệnh không lo chạy chữa, mà chờ khi mạng sống bị đe dọa mới cuống lên, thuốc gì cũng uống, ai nói gì cũng làm, cố sao kéo dài đời sống. Tại sao lại có các điểm tương đồng như thế? Khoa học công nhận rằng ăn uống điều độ có thể tránh bệnh tật, nhưng biết rồi để đó, chứ có mấy ai theo. Hình như chúng ta vẫn thèm miếng ngon, vật lạ, dù biết nó là chất độc. Nếu chúng ta chấp nhận tất cả đều là con Thượng Đế, tại sao ta vẫn đâm chém, làm hại lẫn nhau? Nếu chúng ta chấp nhận các loài cầm thú là đàn em bé bỏng, thì ta phải tránh sát sinh chứ. Tại sao ta vẫn giết hại đàn em qua các bữa ăn thịnh soạn? Phải chăng miếng ăn, vị béo đã làm ta quên hết rồi? Vấn đề của cải cũng thế. Ta biết chúng chỉ là vật tạm bợ, vô thường, khi chết nào có mang theo được. Nhưng thực tế, hễ đâu có của cải là đó có tranh chấp lẫn nhau. Hãy nhìn đàn gà trong sân, chúng đang vui vẻ nô đùa, nhưng hãy ném cho nắm thóc là có xô xát ngay. Hãy nhìn bầy chó cùng cha cùng mẹ âu yếm liếm nhau, nhưng chủ ném cho cục xương là cắn nhau tức thì. Loài người thông minh hơn loài vật, nhưng của cải, danh vọng, vật chất đã làm cho họ bất hòa, có khác chi loài thú. Từ mấy ngàn năm nay, con người luôn được hướng dẫn bởi các chân lý cao đẹp. Tôn giáo nào cũng dạy những điều thật tốt lành, nhưng tại sao vẫn không thấy có sự tiến bộ mấy? Phải chăng chúng ta chỉ nói chân lý ở đầu môi, chót lưỡi. Ta đến các thánh đường, tôn nghiêm, với y phục sang trọng nhất, các lễ vật đẹp đẽ nhất, đọc thuộc lòng các lời răn chân chính nhất. Nhưng chúng ta vẫn làm các điều xấu xa, bị ổi nhất. Có bao giờ các ông nghĩ về những điều này không? Mọi người im lặng nhìn nhau, không ai thốt lên lời nào. Ram Gopal mỉm cười. Hãy giữ thánh kinh mà xem. Đức Giê-xu đã dạy: các người đừng quá lo về y phục hay thức ăn. Đời sống không quý báu hơn thức ăn, và thân thể không quý báu hơn y phục hay sao? Các người hãy nhìn loài chim bay trên trời. Chúng không hề gieo, cũng không hề gặt, không chứa chấp thực phẩm trong bồ. Nhưng cha của các người trên trời vẫn lo cho chúng chu đáo. Các người không quý hơn chim muông hay sao? Lời dạy thật rõ ràng, giản dị. Và chắc chắn các ông đã nghe nói qua nhiều lần rồi, nhưng có lẽ không mấy người hoàn toàn tin tưởng. Nên thế giới mới có những cảnh chém giết vì miếng ăn, manh áo. Một lần nữa, phái đoàn lại ngạc nhiên vì một tu sĩ Ấn Độ sống nơi hoang vu, hẻo lánh dưới chân núi Tuyết Sơn lại trích dẫn thánh kinh một cách rành mạch cho thính giả người Âu. Ram Gopal im lặng như suy nghĩ một điều gì. Sau cùng ông lên tiếng: vì biết rằng của cải vật chất là nguồn gốc của tội lỗi, cám dỗ, nên tại đạo viện này mọi người chỉ được giữ một bộ quần áo trên mình và phải đoạn tuyệt với vật chất hoàn toàn. Còn lo giữ của, tức là còn lo mất, quyến luyến vật chất như vậy thì làm sao giải thoát được? Giữ tiền bạc, của cải hay danh vọng có thể ví như đeo gông vào người rồi nhảy xuống sông, chắc chắn sẽ chìm chứ làm sao bơi lội cho được. Phải như thế không các ông bạn? Giáo sư Mortimer lên tiếng. Ông nói cũng có lý, nhưng không hẳn tôn giáo nào cũng xa lánh của cải vật chất. Đôi lúc họ cần những thứ này để làm các công việc như mua thực phẩm, xây cất thánh đường, vân vân. Tiền bạc có công dụng riêng của nó chứ. Ram Gopal gật đầu. Sử dụng tiền bạc đúng cách là một vấn đề, còn để nó cám dỗ lại là một vấn đề khác. Chính Đức Giê-xu đã dạy: kẻ giàu có mà tu hành chẳng khác gì con lạc đà chui qua lỗ kim. Một người không thể thờ hai vua, hoặc ngươi thờ Chúa hay thờ tiền bạc. Một người tu hành chân chính không thể nô lệ bạc tiền dưới bất cứ một hình thức nào. Các ông chắc thắc mắc tại sao tôi cương quyết chủ trương tuyệt sở hữu. Gặp nhau hôm nay cũng là một nhân duyên. Tôi xin kể một câu chuyện để các ông hiểu tại sao con đường tu hành cho rằng tiền bạc vật chất là trở lực lớn cho những người tu. Câu chuyện như sau. Một đệ tử quyết tâm cầu đạo, xin học với một vị đạo sư. Sau thời gian học hành chăm chỉ, một hôm sư phụ có việc phải đi xa nên dặn học trò ở lại chăm lo tu hành. Học trò nghe theo lời thầy, thiền định sớm hôm, không hề bê trễ. Vì nếp sống tu hành thanh bần, tu sĩ chỉ có đọc một miếng khố che thân. Nhưng chiếc khố cứ bị chuột cắn rách hoài, nên vị tu sĩ cứ lâu lâu lại phải đi xin một mảnh vải che thân khác. Dân làng thấy vậy, bèn biếu tu sĩ một con mèo để trừ lũ chuột. Tu sĩ đem con mèo về nuôi. Từ đó, chuột không dám lộng hành nữa, nhưng tu sĩ lại phải lo thêm một phần ăn. Ngoài thực phẩm chay tịnh, tu sĩ phải xin sữa để nuôi con mèo. Một tín đồ thấy vậy bèn tình nguyện dâng cúng tu sĩ một con bò cái để vắt sữa nuôi mèo. Tu sĩ vui vẻ nhận con bò, nhưng nuôi được mèo lại không có rơm cho bò ăn. Do đó, ngoài đồ ăn khất thực, tu sĩ lại phải đi xin rơm nuôi bò. Dân làng thấy vậy bèn biếu tu sĩ một mảnh đất và dụng cụ canh nông để tu sĩ trồng rau nuôi bò. Tu sĩ ra công cày cấy nên rau trổ thật nhiều, bò ăn hoài không hết, phải mang bán ngoài chợ. Miếng đất thật màu mỡ, sinh hoa lợi quá nhiều. Tu sĩ làm không xuể, phải gọi người đến làm giúp. Lạ thay, miếng đất cứ thế sinh sôi nảy nở, trồng gì cũng tươi tốt, và chả mấy chốc trở nên một đồn điền trù phú. Tu sĩ có nhiều hoa lợi, bèn xây một đền thờ to lớn, đẹp đẽ, thuê thợ khắc tượng đúc chuông thật vĩ đại. Nhưng thời gian tu hành không còn là bao, vì tu sĩ phải lo trông nom đồn điền, lo sổ sách giao dịch buôn bán, kiểm soát nhân công trồng tỉa, và rồi có tiền bạc phải lo đầu tư bỏ vốn mua thêm đất đai khai khẩn thêm nữa. Một hôm sư phụ trở về không trông thấy túp lều đơn sơ nữa, mà thay vào đó là một ngôi đền tráng lệ, nô nức khách hành hương. Trong đền ồn ào những tín đồ vừa cúng vái vừa buôn bán. Trông thấy sư phụ, tu sĩ mừng rỡ chạy ra chào. Sư phụ ôn tồn hỏi tại sao lại có sự thay đổi như thế. Tu sĩ trả lời: Thưa thầy, thật tâm con muốn tu hành, nhưng tại lũ chuột cứ cắn rách áo hoài. Để bảo vệ cái áo, con mới nuôi con mèo. Để có sữa cho con mèo ăn, con phải nuôi bò. Và để có rau nuôi bò, con phải trồng rau. Rồi thì chúng mùa liên tiếp, sức con làm không xuể nên phải gọi thêm người làm giúp. Rồi thì buôn bán thành công, tiền bạc nhiều không xuể, con phải đích thân trông nom mọi việc. Sau đó con cho xây cất đền thờ to tát, đúc tượng thật vĩ đại. Con còn muốn người lo việc cúng vái, nhang đèn cẩn thận. Sư phụ thở dài: Xây cất đền thờ thật to chỉ là trói buộc, nào phải giải thoát. Tụ tập tín đồ cho đông, ồn ào phức tạp, chỉ gây trở ngại cho việc thanh tu. Thằng ôi, chỉ vì một cái khố rách mà con đã đi thật xa, xa hẳn con đường mà ta đã chỉ dạy nhằm việc giải thoát. Con chỉ lầm lẫn một chút mà đã đi lệch lúc nào không hay, trói buộc vào các thứ đó rồi làm sao có thể thoát được. Ram Gopal yên lặng như đắm chìm vào quá khứ. Một lúc sau ông nói thật khẽ: Các ông thấy câu chuyện thật khôi hài không? Nhưng đó là chuyện thật, vì tôi chính là vị tu sĩ trẻ đó. Sau khi nghe thầy nói xong, tôi tỉnh ngộ và hiểu con đường tu hành giải thoát chân chính là thế nào. Tôi lập tức rời bỏ tất cả để theo thầy lên Tuyết Sơn học đạo. Suốt mấy chục năm tu hành tinh tấn, sư phụ mới sai tôi đến đây thành lập đạo viện này để chữa bệnh và chỉ dạy đệ tử phương pháp tu thân. Vì kinh nghiệm quá khứ, tôi cương quyết chủ trương kẻ đã tu hành phải tuyệt sở hữu, và lúc nào cũng phải tự mình kiểm thảo hàng giờ hàng phút, vì sai một ly là đi một dặm. Mọi người ngồi yên tưởng tượng ra cảnh một đạo sĩ trẻ tuổi trước sự cám dỗ của thành công vật chất. Giáo sư Mortimer lên tiếng: Theo ông thì ngoài vấn đề vật chất, người tu còn gặp những khó khăn gì nữa? Từ bỏ vật chất có đem lại giải thoát không? Bất cứ một sự cởi bỏ nào cũng làm nhẹ gánh chứ. Vật chất là một nô bộc tốt, nhưng là một chủ nhân rất xấu. Nhiều người tu vô tình quá chú trọng đến tiền bạc mà quên rằng đồng tiền có hai mặt. Nhiều người cho rằng sử dụng vật chất là để phát huy tôn giáo, giúp đỡ các tín đồ có nơi tu học. Dĩ nhiên, mục đích rất tốt đẹp, nhưng nếu quá chú trọng vào các hình tướng sẽ đưa đến sự sao lãng vấn đề tinh thần. Một tu sĩ cần phải ý thức rằng mình vẫn là kẻ đang đi trên đường, đang cố gắng tìm kiếm chân lý hòng giải thoát, chứ chưa đi trọn con đường mà đòi làm những việc to lớn. Họ chỉ nên làm việc một cách nhiệt thành, nhưng không nên làm nô lệ cho những công việc này. Một trở ngại lớn trên đường đạo là sự thiếu nhiệt thành. Đa số chúng ta đều quen buông thả, do dự, không đủ cương quyết, nên sẽ phải trải qua những kinh nghiệm chua cay, khổ sở để học hỏi các bài học quý giá này. Tất cả chúng ta vẫn đồng ý rằng cuộc đời là ảo mộng, phù du, vô thường, giả tạo. Chỉ có con đường tu hành mới là giải thoát. Thế nhưng tại sao chúng ta vẫn chạy theo vật chất, chả chịu tu tâm dưỡng tánh? Giáo sư Mortimer phản đối: người tu hành và kẻ thường khác nhau nhiều chứ. Chúng tôi còn phải lo sinh kế kiếm ăn. Ramgopo mỉm cười: một ngày có 24 giờ, có lý nào vì sinh kế mà các ông phải dành trọn để lo việc kiếm ăn? Tại đạo viện này, mọi người chỉ bỏ ra 1 giờ để trồng trọt các thực phẩm mà vẫn đủ kia mà. Ta dư ăn thì lại muốn ăn ngon, đủ sống thì lại muốn sống cho sang giàu, được giàu sang lại muốn hơn thế nữa. Rồi ta lại ngụy biện rằng phải lo kiếm ăn, sinh kế. Có phải thế không? Người Âu Mỹ hoạt động không ngừng, coi sự làm việc là nguồn vui, do đó mới sinh lắm bệnh tật, phiền não, thần kinh suy nhược, vì nhu cầu tâm linh không thỏa mãn. Tại sao ta không hoạt động như thế cho nhu cầu tâm linh? Người Âu không thể chấp nhận vấn đề làm việc cho một cái gì mơ hồ, cho một viễn ảnh tâm linh không thực tế. Ramgopo lắc đầu: khi nào đời sống vật chất trở nên cực kỳ phức tạp, phiền não, thì con người sẽ ý thức đến vấn đề tâm linh. Đã có nhiều vị tiểu vương, triệu phú từ bỏ tất cả tài sản để vào đây tu hành, khi mạng sống của họ bị đe dọa bởi bệnh tật, vì họ biết không thể ôm lấy tài sản rồi chết. Sau khi từ bỏ tất cả, đầu óc thoải mái, thanh thản, họ lại thấy việc trau dồi tâm linh là quý. Thế là họ phát nguyện tu hành, sống một cuộc đời trong sạch, ung dung, tự tại. Nếu chỉ là miếng ăn thì chỉ cần làm việc khoảng 1 giờ là đủ rồi. Nhưng vì không biết an phận nên mới có các trói buộc và vật chất không lối thoát. Các ông cho rằng tu hành chỉ cần ăn mặc đẹp đẽ, đi đến các đền thờ, dâng cúng phẩm vật, tiền bạc, đọc vài câu kinh là đủ hay sao? Những cái đó chỉ là hình tướng bên ngoài, không có nghĩa chi hết. Ngay cả việc trở nên một tu sĩ mà không chịu tu thân, trau dồi tâm tính cũng vô ích thôi, vì các phiền muộn, đau khổ vẫn còn kia mà. Như vậy thì thế nào mới là tu hành thật sự? Bước vào con đường đạo là tự sửa mình. Thấy gì ác thì không làm, thấy gì thiện thì nhất định làm cho đến cùng. Luôn luôn tự giác, kiểm thảo lấy mình và quan sát, học hỏi không ngừng. nếu các ông buôn bán thấy có lợi, các ông có dồn sức ra buôn bán nữa không?
Dĩ nhiên là có.
Thì việc tu hành cũng vậy.
Tại sao ta không lo cho nhu cầu tinh thần như ta đã lo cho vật chất?
Tại sao ta cứ hứa hẹn nay mai sẽ sửa tánh, tu thân như người cất nợ vậy?
Tu hành không phải một việc chơi, mà là một cách cẩu thả được.
Đó là một quyết định quan trọng vô cùng.
Đừng có nghĩ bộ áo có thể làm nên nhà tu.
Đừng nghĩ mình sẽ được một đấng nào giúp đỡ.
Đó là một sự hiểu lầm tai hại.
Đa số các tín đồ đều mong chờ sự giúp đỡ của đấng mình tôn thờ.
Họ cho rằng thuộc lòng các câu kinh, thi hành vài nghi lễ, dâng cúng các phẩm vật là đã làm tròn bổn phận và sẽ được cứu rỗi.
Nếu điều này đúng thì các bậc vua chúa đã lên thiên đàng hết cả rồi, vì họ dâng cúng nhiều hơn mọi người kia mà.
Tu hành đòi hỏi sự tận tâm, tận lực cải thiện con người của mình để xứng đáng là con của Thượng Đế, chứ không phải dựa vào vài hình thức bên ngoài.
Đa số tín đồ coi việc tu như đi xe bus, muốn đến đâu chỉ việc mua vé rồi leo lên xe ngồi, ngắm cảnh vật hai bên đường, ung dung cho tài xế lái. Khi đến nơi là họ xuống xe, không chút mệt nhọc gì hết.
Tu hành chân chính là tự mình cất bước.
Thiên đàng không phải nơi mà ta có thể mua vé đến, cũng không thể mong dâng cúng vài thứ mà được các vị thần linh che chở.
Giải thoát chỉ đến với sự tinh tấn riêng của từng người.
Khi hiểu như thế, ta cần lập tức lên đường không chậm trễ.
Hãy lấy niềm tin làm bạn đồng hành, tận dụng các cơ hội sẵn có để sửa mình, hầu giải thoát cho chính mình.
Con đường tu có trăm nẻo đi, không nẻo nào không giống nẻo nào, nhưng tất cả đều đưa đến mục đích.
Sự chọn lựa con đường hoàn toàn cho cá nhân, nhưng họ cần suy gẫm cẩn thận để khỏi lầm đường lạc nẻo.
Tu hành chân chính dựa trên căn bản tự biết mình, vì trên đường đạo không có vấn đề vinh hay nhục, mà chỉ có sự tiến bộ.
Do đó người tu phải dẹp bỏ tự ái, ngã mạn, mặc cảm, không hổ thẹn, ngã lòng để tinh tấn tiến bước.
Nếu sa ngã lại đứng dậy và tiếp tục, lúc nào cũng định hướng, không để cho lầm đường lạc lối.
Những kẻ tự cao tự đại không chịu tu thân sửa mình thật là đáng thương,
vì họ giống như người bệnh sắp chết mà không chịu uống thuốc xả ly dứt bỏ cho khỏi bệnh.
Rem Gopo ngừng nói, chiều xuống đã lâu, chỉ còn vài tia nắng vương vấn trên thân thể cực kỳ lực lưỡng của vị đạo sĩ xứ Ấn.
Phái đoàn yên lặng bái phục sự giải thích chân lý thật giản dị, khiêm tốn của người mà dân chúng coi là vị đạo sĩ có thể chữa mọi thứ bệnh.
Chương 7. Đời sống siêu nhân loại. Cuộc gặp gỡ những đạo sư đại diện cho nền minh triết cổ truyền xứ Ấn đã làm phái đoàn phấn khởi.
Nhưng còn các bậc chân sư, những vị này như thế nào?
Tại sao một vị chân sư bí mật gửi thông điệp cho các đạo sư yêu cầu giúp đỡ phái đoàn?
Đây là một dấu hỏi lớn mà mọi người hết sức thắc mắc.
Liệu chúng tôi có thể gặp các bậc chân sư không?
những vị này ở đâu? Giáo sư Mortimer đã hỏi giáo sư Cavier. Ông này cho biết có quen một đạo sĩ du hành tên Aquila Bactier, vốn thường qua lại nhiều trong dãy Tuyết Sơn và có kiến thức rộng về những hiền triết ẩn tu nơi đây. Phái đoàn bèn tìm đến đạo sĩ này. Đó là một ông lão gầy như hạt, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười. Giáo sư Mortimer nôn nóng. Theo lời truyền tụng thì ông đã có dịp tiếp xúc với các đạo sĩ tại Tuyết Sơn, có phải vậy không ạ? Đại sĩ xác nhận. Đúng vậy, tôi đã có dịp gặp gỡ các bậc thánh nhân đó. Ông tin rằng họ là những thánh nhân? Dĩ nhiên là như vậy. Không những tôi tin, mà còn biết rõ họ là những bậc hiền giả nữa đó. Dựa vào tiêu chuẩn nào mà ông quả quyết như vậy? Họ có biểu diễn quyền năng hay làm việc khác người không? Liệu có thể có những bậc siêu nhân như vậy không? Đạo sĩ gật đầu. Sự có mặt trên thế gian của những bậc thánh nhân là điều hợp lý. Nếu ta tin các luật như luân hồi, quả báo, tiến hóa và nhân quả, nếu quan sát, ta sẽ thấy con người đều có các trình độ khác nhau. Có người kém ta rất xa, có người lại hơn ta rõ rệt. Nếu nhân loại tuần tự tiến hóa thì trải qua nhiều kiếp sống và thời gian, tất phải có những người đã tiến bộ rất xa chứ. Theo tôi biết thì đã có những người tiến xa hơn hàng ngũ nhân loại hiện nay, đã khai mở một vài giác quan thượng đẳng, quyền năng siêu việt mà ta gọi là bậc thánh nhân. Sự thực, các quyền năng này đều tiềm tàng trong mọi người chúng ta, chờ đợi cơ hội khai mở. Khi khai mở các quyền năng này, ta sẽ thấy rõ các nấc thang tiến hóa của nhân loại và nhận định rằng ở mỗi nấc thang đều đã có kẻ đạt đến. Lịch sử các quốc gia đều chứa đựng công trình vĩ đại của các bậc vĩ nhân trên mọi lĩnh vực hoạt động. Những người này trong phạm vi riêng biệt của họ đã vượt xa quần chúng và tầm hiểu biết của những người đương thời. Thí dụ như các bác học, các nhà tư tưởng lớn. Sự tiến hóa chẳng qua chỉ là biểu lộ của sự sống thiêng liêng. Con người càng ngày càng trở nên tốt đẹp, tế nhị, vì sự sống vô cùng cần biểu lộ qua hình thể đó. Một bậc toàn thiện là việc tự nhiên, hợp lý, do sự kết tinh đến mức tuyệt đích của một con đường tiến hóa dài và liên tục. Tất cả kinh điển mọi tôn giáo đều chứng minh sự hiện diện của các bậc siêu nhân. Mọi tôn giáo khi thành lập đều có các bậc thánh nhân xuất hiện. Người Ấn có các thần linh như Brahma, Vishnu, Shiva, hoặc các đấng cao cả như Krishna, Shankaracharya. Tín đồ Phật giáo thì có đấng Thích Ca, Đức Quán Thế Âm. Tín đồ Thiên Chúa thì có đấng Jesus, các nhà tiên tri, các bậc thánh. Các bộ lạc dã man cũng có các thần linh riêng của họ. Xin ông giải thích rõ hơn về sự tiến hóa này. Luật tiến hóa vũ trụ định rằng mọi vật đều thay đổi theo thời gian để tiến trên những con đường định sẵn. Dĩ nhiên, đi nhanh hay chậm còn tùy cá nhân và hoàn cảnh chung quanh. Loài thảo mộc là kết tinh của loài kim thạch, loài cầm thú sau thảo mộc, và loài người tiếp theo loài cầm thú. Cũng như thế, loài người có một cứu cánh nhất định, một giới hạn mà khi họ vượt qua thì họ sẽ bước vào một giai đoạn mới. Nói một cách khác, trên loài người là đời sống siêu nhân loại. Trong mỗi con người có ba phần chính: xác thân, linh hồn và tinh thần. Tinh thần là điểm linh quang tiềm tàng trong mỗi con người, mà ta gọi bằng nhiều danh từ khác nhau như Phật tính, chân nhã, thần tính, vân vân. Bằng chứng vào đâu mà ông đưa ra thuyết này? Đây không phải là một giả thuyết. Trong sự tu luyện, tôi ý thức được điều này. Các tôn giáo lớn cũng nói như thế. Đức Phật đã nói, mọi chúng sanh đều có Phật tính. Thánh Pho định nghĩa, con người gồm ba phần: xác body, hồn soul và thần spirit. Sự tiến hóa là sự trở về với Thượng Đế, trở về với con người thật của mình, phát triển Phật tính của mình trọn vẹn để giác ngộ. Danh từ tuy khác nhưng nội dung đều giống nhau. Tôi cố gắng giải thích theo quan niệm mà người Âu có thể hiểu được. Sự hợp nhất với Thượng Đế nghĩa là trở về với Ngài, vì chúng ta đều là một phần của Ngài. Theo sự hiểu biết của tôi về luật tiến hóa thì với con người, thể xác họ đã phát triển khá hoàn hảo, nhưng đa số vẫn chưa chủ trị được xác thân. Một người tiến cao là người đã chủ trị được xác thân, đặt nó dưới sự kiểm soát của lý trí và linh hồn. Một người kém tiến hóa là người còn nhiều thú tánh, chỉ lo nghĩ đến các đòi hỏi của thể xác như ăn uống, ngủ nghỉ, dục tính. Chính vì thế, họ sẽ gặp nhiều đau khổ để học lấy sự chủ trì xác thân. Thế gian là một trường học mà trong đó có yếu tố đau khổ. Sau khi chủ trì được xác thân là việc kiểm chế thể vía. Thể vía hay tư tưởng là điều rất khó kiểm soát, chinh phục. Ta thấy nhiều người tuy đã kiểm soát hành động của xác thân nhưng vẫn còn để tư tưởng chạy lung tung như ngựa bất kham, không theo một đường hướng nào nhất định. Sự định trí bắt tư tưởng phải theo một đường lối suy nghĩ sẽ đưa ta đến sự kiểm soát thể vía. Sau đó là sự kiểm soát thể trí, nghĩa là sử dụng trí tuệ để suy nghĩ, phân biệt, phá tan các tà kiến, các màn che phủ của vô minh. Định trí suy nghĩ là một việc, nhưng suy nghĩ chân chính, đứng đắn lại là một việc khác. Chỉ khi nào cả ba thể xác, vía và trí hoàn toàn được kiểm soát thì ta sẽ hòa hợp với chân nhã. Từ đó, phàm nhân và chân nhân hòa hợp làm một, và con người sẽ tiến đến một giai đoạn mới, trở nên một bậc chân tiên. Khi đó, con người bước vào một đời sống trường cửu của tinh thần, đời sống của Đấng Christ. Đó là một đời sống huy hoàng, tốt đẹp, vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta và không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Nhưng ông tin rằng tất cả đều tiến đến đời sống đó? Dĩ nhiên, tiến hóa là một định luật vũ trụ, và rồi ai cũng sẽ phải đi trọn con đường đó. Ta có thể làm ác, ích kỷ, đi ngược dòng tiến hóa, nhưng làm thế ta chỉ làm chậm trễ sự tiến bộ của mình, nhưng không thể chặn đứng được dòng tiến hóa của nhân loại. Vấn đề đặt ra là thời gian. Con người có thể đi đến mục đích trong thời gian ngắn nhất hoặc dài nhất. Thí dụ như ta có thể bơi xuôi dòng, ngược dòng hay chơi vơi ở một chỗ, nhưng dòng nước vẫn chảy. và dù muốn hay không, trước sau ta cũng trôi từ nguồn đến biển cả. Sống thuận theo thiên ý là bơi xuôi dòng, nghịch thiên ý là ngược dòng. Đa số con người thường chơi vơi, không nhất quyết, lúc chìm đắm, khi nổi trôi, có lúc ngược dòng, có khi lại xuôi dòng, vì chưa ý thức sáng suốt để nhận định con đường phải theo. Nhưng làm sao biết đường nào là đường phải theo? Chính vì con người bơ vơ, lạc lối, nên mới có các bậc thánh nhân chỉ bảo, hướng dẫn. Sự hiện diện của các bậc như Đức Phật, Đức Chúa, Đức Krishna và các vị giáo chủ khác là để hướng dẫn cho nhân loại. Tiếc thay, con người chỉ thích người ta nói gì mà thuận với ý mình, đúng với điều mình mong ước, chứ không thích những điều đúng sự thật, không thích bị đánh thức. Làm sao mình có thể biết được đâu là đúng sự thật? Con người có trí khôn, có óc phân biệt để làm gì? Tại sao không chịu sử dụng chúng để lựa chọn một con đường tốt đẹp? Ông muốn nói đến con đường đạo, làm sao tôi có thể bước vào cửa đạo? Đạo sĩ vuốt bộ râu mỉm cười. Có bốn nhân duyên đưa ta đến cửa đạo. Nhân duyên thứ nhất là gần gũi, tiếp xúc, thân cận với những bậc thiện trí thức, những người đang đi trên đường đạo. Thí dụ như trong một tiền kiếp, ta có dịp tiếp xúc với một vị đạo sư, giám mục, một mẹ bề trên đã có kinh nghiệm tâm linh sâu xa. Chúng ta hết sức khâm phục và thiết tha mong rằng ta sẽ có các kinh nghiệm như vậy. Một hoài bão như thế chắc chắn sẽ giúp ta gặp đạo trong kiếp sau. Nhân duyên thứ hai là nghiên cứu các sách vở, nghe giảng giải về đạo lý. Càng ham nghiên cứu, ta càng muốn tìm hiểu và đi sâu vào đạo nhiều hơn. Và dĩ nhiên, khi hiểu biết, ta sẽ thay đổi đời sống để cho nó có ý nghĩa hơn. Và đó là bước chân vào đường đạo. Nhân duyên thứ ba là sự mở mang trí tuệ. Vì một lý do gì đó, ta nhận thức những sự việc xảy ra, rồi phân vân, đặt câu hỏi tại sao nó lại xảy ra như vậy. Từ sự hoài nghi, ta suy gẫm, quan sát, học hỏi bằng sức mạnh của tư tưởng, và có thể khám phá ra chìa khóa mầu nhiệm, các nguyên tắc đạo lý. Đây là con đường tu thiền định mà các ông đã nghe nói đến. Nhân duyên thứ tư là sự trau dồi hạnh kiểm, tu thân, làm các việc thiện, mở rộng lòng bác ái, quên mình để giúp đỡ mọi người. Và dần dần, ánh sáng tâm linh sẽ soi sáng hồn ta. Xin ông cho biết thêm về các bậc siêu nhân mà ông đã từng tiếp xúc. Bác kia mỉm cười, vuốt nhẹ chùm râu bạc. Tôi đã gặp nhiều đạo sư có quyền năng siêu việt, có vị đã sống nhiều thế kỷ và đạt quả vị rất cao. Điều đặc biệt là các ngài xét mọi vật với một quan niệm khác hẳn chúng ta. Vì trong tư tưởng các ngài không còn một chút ích kỷ như đa số chúng ta. Các ngài đã loại trừ bản ngã thấp hèn, không còn sống cho mình mà cho tất cả. Ngoài đặc tính đó, các ngài còn phát triển hoàn toàn về mọi phương diện. Đa số chúng ta đều bất toàn, không mấy ai đạt đến trình độ cao tột. Ngay cả các nhà thông thái, bác học cũng chỉ đạt đến trình độ cao tột trên một phương diện nào đó thôi, và còn nhiều khía cạnh khác chưa có hoàn toàn. Chúng ta đều có mầm mống của mọi đặc tính, nhưng chỉ một vài phần thức động và phát triển không đồng đều. Các bậc siêu nhân là người đã phát triển toàn vẹn mọi đặc tính trên một phương diện ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Phần lớn các vị siêu nhân đều có hình dáng bề ngoài tốt đẹp, xác thân các ngài đều hoàn toàn về mọi phương diện và ít chịu ảnh hưởng của thời gian. Có vị đã sống nhiều thế kỷ mà trông vẫn khỏe mạnh như một người ngũ tuần. Tôi đã gặp một vị đạo sư sống hơn 2000 năm nay. Ngài cai quản một viện cổ tàng trong lòng núi. Viện cổ tàng này chứa đựng rất nhiều tài liệu dồi dào, phong phú, dường như để ghi lại dấu tích toàn thể lịch sử tiến hóa của nhân loại. Trong đó có chứa đựng các hình thể của nhiều giống người đã sống trên mặt địa cầu, từ giống dân Lemurian đến các loài người khổng lồ từ thời xa bây giờ nhiều lắm. Có các mô hình diễn tả sự biến đổi của lớp vỏ địa cầu sau các thiên tai, cũng như sự di chuyển của các giống dân trên các lục địa. Có các bản thảo bút từ rất cổ của các bậc đạo sư, giáo chủ, như một bản viết của chính Đức Phật khi Ngài còn là Thái tử Siddhartha. Có các ngăn tủ bằng gỗ lim kiên cố chứa các tài liệu giáo lý nhiệm màu. Có thứ viết bằng các văn tự lạ lùng của những nền văn minh đã biến mất từ lâu. Ngoài ra còn có các bản đồ, mô hình các thành phố cổ xưa của quá khứ, cũng như các di tích động vật rất xưa. Giáo sư Mortimer lên tiếng: "Ông có nhớ chỗ đó không? Làm sao có thể đến nơi đó được?" Đạo sĩ nghiêm nghị: "Dãy Hy Mã Lạp Sơn không phải nơi ai muốn đi thì đi, muốn đến thì đến dễ dàng được, vì nó chứa đựng nhiều bí mật huyền bí và có các tinh linh canh giữ. Phải có một nhân duyên lớn mới có thể đến các thánh địa đó được." "Nhưng tại sao các bậc siêu nhân lại cứ ẩn lánh, không ra mặt giúp đỡ nhân loại, không công bố các tài liệu nhiệm màu đó cho mọi người? Cất giấu như thế có lợi gì đâu?" "Các ngài lúc nào cũng giúp đỡ nhân loại bằng cách ban rải các luồng thần lực xuống trần gian để muôn loài có thể hưởng thụ, chả khác nào ánh sáng mặt trời đối với cây cỏ vậy. Sự giúp đỡ của các ngài hết sức rộng lớn, ngoài sự tưởng tượng và tầm hiểu biết của con người. Việc công bố hay cất giấu các tài liệu đó đều có lý do mà ta không thể nghĩ bàn được. Theo thuyết tiến hóa mà ông vừa trình bày, thì trên con người có một đời sống siêu nhân loại, và như thế trên đó hẳn còn các bậc cao cấp nữa chứ." Bác Hia bật cười một hồi rồi mới trả lời: "Các ông vẫn còn quan niệm cấp bậc hơn kém, chức tước vân vân. Một khi đã giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, trở nên một bậc chân tiên, thì thánh đạo chia ra làm 7 con đường cho các ngài lựa chọn. Dĩ nhiên sự hiểu biết của tôi còn nông cạn và thiếu sót, nên tôi chỉ có thể cắt nghĩa một cách sơ lược. Các ngài có thể bước vào những cảnh giới vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta. Các cảnh giới này có tên gọi như thượng thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ, hay niết bàn, vân vân. Sau khi bước vào các cõi này, một ngày nào đó các ngài sẽ chuyển kiếp xuống trần trong bầu thế giới tương lai như một bậc giáo chủ. Đây là con đường Dharmakaya. Các ngài có thể bước vào trạng thái tâm linh với một ý nghĩa huyền bí mà tôi không biết rõ Đây là con đường Sambo Yakya. Các ngài có thể hòa hợp với kho thần lực vũ trụ để làm các công việc hợp với các định luật vũ trụ. Đây là con đường Nirmanakya. Các ngài có thể ở lại thế gian giúp đỡ nhân loại dưới hình thức một vị Bồ Tát. Đây là con đường Bồ Tát Đạo. Ngoài ra, những con đường khác ra sao tôi không được biết rõ. Theo sự hiểu biết của tôi thì số người giải thoát đã ít, mà số người ở lại để giúp đỡ thế gian còn ít hơn. Hiện nay tất cả đang chuẩn bị cho một vận hội mới, đó là sự lâm phàm của Đức Trưởng Giáo Tương Lai, mà danh từ chính xác nhất gọi là Di Lặc Bồ Tát. Becky im lặng một hồi rồi tuyên bố: một ngày nào đó các ông sẽ hiểu biết rõ hơn điều tôi muốn nói. Thật ra các điều này đã được tiên đoán từ lâu và lưu trữ trong một viện cổ tàng ngầm dưới lòng núi xứ Tây Tạng. Các tài liệu này được các lạc ma giữ gìn rất cẩn thận. Làm sao chúng tôi có thể xem các tài liệu vô giá đó? Xứ Tây Tạng vẫn có chính sách bế môn tỏa cảng